tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến! Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan trong ngày lễ hôm nay cho chúng ta nghe lại câu chuyện vào ngày Phục Sinh. Theo thần học của sách Tin Mừng thứ tư, ngay khi sống lại, Đức Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ. Tuy nhiên, Thánh Luca thì lại trình bày sự kiện đó diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ. Đang lúc ấy thì Đức Giêsu hiện đến đứng giữa các ông. Chúng ta để ý chi tiết, các môn đệ còn đang sợ hãi thì Đức Giêsu xuất hiện. Yếu tố này chắc chắn sẽ làm thay đổi tâm hồn các môn đệ từ sợ hãi thành can đảm. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ. Đây là chi tiết gợi lại cho chúng ta cử chỉ Thiên Chúa đã làm khi sáng tạo nên con người. Ngài đã thổi hơi vào lỗ mũi của con người đầu tiên và nó trở thành một sinh vật sống động. Thánh Thần ngày xưa đã hoạt động trong cuộc sáng tạo, nay cũng chính Thánh Thần ấy được ban cho các môn đệ để các ông vượt qua tình trạng sợ hãi, trở thành sống động để thi hành sứ vụ mới. Phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay xoay quanh đề tài Chúa Thánh Thần. Bài đọc thứ nhất thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi ấy mọi người thấy có gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa tản ra xuất hiện trên các tông đồ. Tự bản chất, gió đem lại sự trong lành và đổi mới. Cũng vậy, lửa nói lên sự thanh luyện và nhiệt thành. Khi có sự xuất hiện của hai yếu tố này, thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cũng chính bài đọc sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy một khung cảnh hoàn toàn ngược lại với câu chuyện xảy ra ở Ba-ben, như được thuật lại trong sách Sáng Thế. Ngày ấy, khi mọi người còn nói chung một thứ tiếng, họ hiểu biết và đoàn kết với nhau. Nhưng sự kiêu ngạo đã đưa họ đến chỗ bất đồng ngôn ngữ và không còn hiểu nhau được nữa. Tuy nhiên, vào ngày lễ ngũ tuần, vào lúc các môn đệ đều đang tụ họp nhau cầu nguyện, đang khi dân chúng tuốn về Jerusalem thì Chúa Thánh Thần xuất hiện. Ngài đã nối kết muôn tấm lòng nên một. Các môn đệ nói chỉ bằng một ngôn ngữ, nhưng những người tham dự lại hiểu được bằng chính ngôn ngữ địa phương của họ. Khi con người từ chối Thiên Chúa, thì chính bản thân họ với nhau cũng sẽ bị chia rẽ, bất đồng và không thể cảm thông với nhau, không thể hiểu được nhau. Khi con người muốn chống lại Thiên Chúa, thì sự chia rẽ bắt đầu ngự trị trong lòng họ. Trái lại, khi con người mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ sửa lại những hư hại đó, vì đó là sứ mạng của Ngài. Ngài là đấng sửa chữa những sai lầm, canh tân những điều cũ kỹ, nhắc nhớ những điều bị lãng quên. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất và hòa giải. Như Đức Giêsu đã nói trong câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Tự bản chất, các tông đồ, các thừa tác viên của giáo hội không có quyền tha tội. Chính giáo hội cũng không có quyền tha tội. Nhưng giáo hội thi hành sứ mạng hòa giải, nhân danh Chúa Thánh Thần. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giê-xu đã thổi hơi vào các ông và ban Thánh Thần. Chúng ta đều biết, sự sống của con người được biểu tượng bằng hơi thở. Thiên Chúa ban sự sống cho con người qua biểu tượng thổi hơi vào lỗ mũi. Chúa Thánh Thần ban sự sống mới cho các môn đệ bằng làn gió mát. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, đã tái tạo con người cũ của các môn đệ, từ sợ hãi thành can đảm mạnh mẽ, từ co cụm thành chủ động hoạt bát. Cũng như lửa, nước và gió là những yếu tố cần thiết trong đời sống sinh hoạt thường ngày, Chúa Thánh Thần cũng không thể bị lãng quên trong đời sống giáo hội. Tuy nhiên, đã từng có một thời gian, giáo hội Công giáo chúng ta rất ít đề cập đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhưng, chính Chúa Thánh Thần thì vẫn ở đó, bên cạnh, đồng hành và gìn giữ giáo hội. Chỉ tiếc một điều đôi khi, và rất nhiều khi, chúng ta đã không để tâm chú ý tới hoạt động của Ngài, thậm chí còn cố tình làm ngơ trước những khai sáng của Chúa Thánh Thần. Những sự trì trệ trong các hoạt động tông đồ, truyền giáo, huấn giáo là một minh chứng cho thấy sự thờ ơ này, và những phát kiến mới của giáo hội ngược lại cũng là những bằng chứng cho thấy việc Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động trong giáo hội, và việc giáo hội vẫn cách này hay cách khác nhận diện, lắng nghe và tiếp nhận sức sống từ Chúa Thánh Thần. Nếu để ý kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy ân sủng của Thánh Thần luôn tác động trong lòng giáo hội, làm phát sinh những luồng gió mới, những sáng kiến mới, những dự án mới để thay đổi, canh tân và hoán cải giáo hội. Cũng như những trao đổi, thăm hỏi, bàn bạc, thảo luận, thậm chí tranh luận, vân vân, luôn là điều cần thiết để làm phát sinh những nhân tố mới, những phát minh mới. Việc giáo hội hướng tới đối thoại, chia sẻ, đón nhận những khác biệt chính là chìa khóa để kiến tạo sự hiệp nhất. Tuy nhiên, những đối thoại, trao đổi, thảo luận chỉ thực sự đem lại kết quả tốt đẹp khi nó được gói ghém trong bầu khí của tình yêu, của yêu thương và sự kính trọng lẫn nhau. Nhìn vào đời sống của giáo hội, chúng ta có thể thấy có rất nhiều linh đạo sống đức tin khác nhau. Từ các dòng tu đến các hiệp hội sống đời sống thánh hiến, các tu đoàn tông đồ, v.v. Rất nhiều cách thức, rất nhiều khuynh hướng, rất nhiều con đường khác nhau. Nhưng rốt cục, tất cả đều làm sống dậy nhằm phát huy sức mạnh, sức sống và ơn gọi của người Kitô hữu là những kẻ bước theo Chúa Kitô. Giáo hội đang chờ đón mỗi người Kitô hữu chúng ta dấn thân vào sứ vụ tông đồ theo cách thức riêng mà mỗi người được soi sáng và thúc đẩy. Các tông đồ đã được Chúa Giê-xu ban Thánh Thần và sai đi. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Chúng ta hãy ý thức ơn Thánh mà mỗi người nhận được khi lãnh bí tích rửa tội, thêm sức, và đừng bao giờ để những ơn Thiên Chúa ban trở nên vô hiệu. Bên cạnh đó, mỗi người cũng hãy ý thức rằng mỗi một đặc sủng đều nhằm phục vụ một mục đích riêng biệt và đặc thù nào đó. Vì thế, đừng ai trong chúng ta vì quá lo sợ những điều mới mẻ mà vô tình dập tắt tiếng nói của thần khí. Hơn nữa, mỗi người, mỗi đoàn thể, mỗi cộng đoàn cũng cần phải ý thức mạnh mẽ rằng, nếu mình có được ban cho một đặc sủng nào đó, thì trước hết đó là quà tặng của Chúa Thánh Thần, và kế đến là để nhằm phục vụ lợi ích chung, chứ không phải để khoe khoang tài khéo của bản thân hay để trục lợi cho cá nhân mình.